Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 1 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu vào tháng 5 rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Tháng 5 cũng là cái tháng mà mưa bão nhiều nhất, chị Thu Nga cẩn thận.
Đúng rồi, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết đẹp nhưng mà thường thường có những ngày mà gió lớn lắm, thì đúng là cái mùa mà gió bão. Tuy nhiên hiện thời bây giờ thì chúng ta đang enjoy thời tiết quá đẹp. Bây giờ là 70 độ, cao nhất là 83 và buổi tối sẽ xuống khoảng nhiệt độ như thế này, trên dưới 70. Ngày hôm nay có mây nhiều và có thể có mưa 20%. Ngày mai thì chắc chắn sẽ mưa hơn. Ngày mai và ngày hôm nay thì gió thổi khoảng 17 dặm một giờ. Ngày mai mưa 40% và nhiệt độ sẽ ấm hơn 90-71. Và tới ngày thứ 5 thì mưa sẽ là 90%, ngày thứ 6 cũng 90%. sẽ mưa nhiều lắm và nhiệt độ vào cỡ khoảng là 75 độ cho tới trên 80 độ ban ngày và ban đêm khoảng là 60 tới 70 độ. Thời tiết quá đẹp phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà bắt đầu từ tháng 5 cho tới cuối năm thì bắt đầu là những cái mùa bão. Nhưng mà trước khi tính đến những cơn bão thì phải nói thời tiết hôm nay rất là tuyệt vời. 72 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này. Lên cao vào ngày hôm nay là 83, nhưng mà dự báo hôm nay thì trời cũng sẽ khá là âm u và xuống thấp là 72. Không có phần trăm cơ hội mưa nào, gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Và qua ngày mai thì sẽ trở lại là những cái ngày nắng 86 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 72. Ngày mai thì cũng có khoảng 10% cơ hội mưa, nhưng mà tới ngày thứ năm thì lại tăng dần lên là 20% cơ hội mưa. Cũng không thay đổi nhiệt độ nhiều cho ngày thứ năm, 86 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 72.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về hội nghị về kỹ thuật khai thác ngoài khơi đang diễn ra tại NRG Park ở Houston. Và bây giờ mọi con mắt đang chú ý vào việc khai thác không những rằng là ở ngoài khơi mà còn cả ở trên bờ, đặc biệt là khu vực phía tây của tiểu bang Texas. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết số phận của khu học chánh Houston và 10 trường có thành tích không tốt thì bây giờ đang được giao vào tay của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas. Khi mà khu học chánh lớn nhất của tiểu bang đã đến hạn chót trong ngày 30 tháng 4 để đệ trình lên các kế hoạch cho cơ quan giáo dục tiểu bang Texas về những cái chi tiết về cách hoạt động cũng như cải thiện thành tích thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là một tòa án về commissioner của quận hạt Harris sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay để đưa ra quyết định là liệu có nên đưa nghiên cứu về một cái gọi rằng là nghiên cứu bất bình đẳng để xem ai là người được hưởng lợi từ hàng triệu Mỹ Kim thuế đóng góp hàng năm cho dự án công cộng hay không. Và kế tiếp là một bức hình chụp hình các phóng viên đang tưởng niệm cho 25 đồng nghiệp của mình. Những người 25 người này đã bị thiệt mạng trong một cái vụ đánh bom kép ngày hôm qua. 25 người thiệt mạng trong đó thì có 9 người là phóng viên. Và đây được xem như là một cái vụ tấn công gọi rằng là chết người nhắm đến các giới truyền thông nhiều nhất tại quốc gia này kể từ năm 2002. Và bản tin cuối cùng cho biết rằng là công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller có khoảng 40 câu hỏi đặt ra cho Tổng thống Trump về những cái cáo buộc ông Trump có can thiệp vào, có những cái liên hệ nào với người Nga hay không. Đó là một cái danh sách câu hỏi được tờ New York Times công bố. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, hai bản tin vừa rồi mà anh Khôi Nguyên vừa mới dịch cho quý vị cũng có đăng trên tờ Dallas Morning News. Trước hết là cái bản tin điều tra viên đặc biệt ông Robert Mueller đã đưa ra ít nhất là 40 câu hỏi cho Tổng thống để mà ông có thể trả lời, bởi vì ông đang điều tra về cái việc xem coi là Tổng thống Donald Trump hoặc là ban vận động của ông có liên hệ với lại nước Nga hay không, hoặc là họ có thể xác định là Tổng thống Donald Trump có cản trở công lý hay không. Đúng như vậy, cái vụ đánh bom vào ngày hôm qua tại Kabul, thủ đô của Afghanistan, gây thiệt mạng cho ít nhất 25 người, trong đó có tới 9 phóng viên. Và đây được xem là một trong những cái vụ tấn công đơn lẻ, được xem là có nhiều phóng viên chết nhất tại Afghanistan kể từ năm 2002. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News nói về việc trường đại học North Texas và các giới chức của thành phố Frisco dự trù là ngày hôm nay họ sẽ công bố về một số các kế hoạch là có thể sẽ xây một cái chi nhánh mới cho nhà trường này ngay góc đường Dallas North Hallway. Và việc xây cất này dự trù sẽ bắt đầu khởi sự trong vòng 4 năm tới đây nếu nhà trường nhận được sự chấp thuận của các giới chức tiểu bang là sẽ xây một cái ngôi trường ngay trong một khu vực đang phát triển nhanh trong quận Collin. Trong khi đó thì các giới chức của chính phủ liên bang đã kết án 57 thành viên băng đảng của cái nhóm gọi là da trắng thượng đẳng ở trong tù. Đây được xem là cái nhóm băng đảng buôn bán ma túy rất lớn tại miền Bắc Texas và họ cũng có tội bắt cóc cũng như là thông đồng. Các giới chức của chính phủ liên bang tiểu bang cũng như là tại địa phương đã cùng hợp tác để kết án đưa đến cái vụ này. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì về cái cách uống trà, một số những cựu chiến binh của Hoa Kỳ muốn thay đổi về cái cách uống trà của nước Mỹ. Quý vị có thể đọc được cái bản tin ngắn này ở ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin mà trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều người cũng quan tâm đến, đó là cái số phận của khu học chánh thành phố Houston thì bây giờ đã nằm trong tay của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas. Khu học chánh lớn nhất của tiểu bang Texas là khu học chánh Houston đã vượt qua cái ngày mà cơ quan giáo dục tiểu bang Texas đưa ra là ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm qua, để mà đưa lên các kế hoạch cho cơ quan giáo dục tiểu bang Texas về việc hoạt động của 10 trường học có cái kết quả học tập được xem là thấp nhất của khu học chánh. Và cái kế hoạch hoạt động của 10 cái trường thấp này cho một cái nhóm tổ chức thứ ba, theo phát ngôn nhân của khu học chánh Houston Tracy Clement cho biết. Bởi vì nếu như mà khu học chánh Houston đưa ra được việc hợp tác với bên thứ ba và được chuẩn thuận bởi cơ quan giáo dục tiểu bang Texas, thì một kế hoạch mới sẽ có thời gian thêm 2 năm và bảo vệ được khu học chánh khỏi việc tiếp quản của tiểu bang cũng như là 10 trường học không bị đóng cửa. Bây giờ thì giới chức của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas là Mike Morris phải quyết định là làm thế nào cho việc tiếp quản học khu. Bởi vì là mặc dù có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên thì nó cũng có rất là nhiều những cái hạn chế. Và Morris có thể sẽ chỉ định cho một hội đồng quản trị nào đó để tiếp quản 10 trường học trên, hoặc là có thể bắt buộc đưa ra yêu cầu là phải đóng cửa những cái trường này. Được biết là quyết định của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas có thể phải tiến hành trong vòng vài tháng. Và Morris cho biết rằng là sẽ thông báo vào tháng 6 sắp tới là liệu có tiếp tục hoãn thêm một năm đối với một vài các cái trường hợp hoặc là các quận hạt bị ảnh hưởng bởi cái cơn bão Harvey, và trong đó là có cả khu học chánh Houston. Cơ quan giáo dục tiểu bang Texas cũng như là khu học chánh Houston cũng không biết chính xác là liệu khi nào mà bất cứ cái trường nào trong số 10 trường học mà có cái kết quả học tập thấp có thể sẽ có được những cái chương trình cũng như là những kết quả cải thiện cho cái việc học tập của những ngôi trường này cho tới tháng 8 hay không, mặc dù rằng là từ đây cho tới đó thì quá là ngắn, thời gian rất là ít. Vào tháng 8 thì sẽ có các cái điểm số trên các bài kiểm tra của tiểu bang và từ đó thì có thể đưa ra được cái việc xếp hạng của các cái trường học này. Điều đó cũng có nghĩa rằng là nếu như mà nghĩ đến việc đóng cửa các cái trường học này thì có thể sẽ đóng cửa vài tuần trước khi cái năm học 2018-2019 bắt đầu. Các giới chức của khu học chánh Houston đã từ bỏ một cái đề nghị hợp tác với Học viện Năng lượng Khoa học sau khi mà hội đồng quản trị không bỏ phiếu vào cái ngày thứ ba tuần trước. Khoảng 100 người đã phản đối cái việc hợp tác này và đã gây ra cái tình trạng hỗn loạn và đã buộc các giới chức thực thi pháp luật phải tạm giữ vài người sau khi mà những người này có những cái lời lẽ quá khích về cái quyết định của học khu. Ngoài ra thì các cái giới chức của khu học chánh Houston thì đổ thừa rằng là việc mà hợp tác với Viện Năng lượng Khoa học thì quá ít và không có quá nhiều sự lựa chọn. Và cũng như rằng là họ không có đủ thời gian để mà xem xét chi tiết các cái đề xuất để mà làm việc chung với Học viện Khoa học Năng lượng. Và một số thành viên của khu học chánh Houston cho rằng là nếu như mà việc hợp tác như vậy thành công thì có thể trong tương lai sẽ mở đường cho việc có nhiều chương trình học tư nhân ảnh hưởng đến việc giáo dục công cộng. Và đây là một trong những điều mà khu học chánh Houston không muốn như vậy. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, cặp vợ chồng ở South Lake bị cáo buộc là đã ép buộc một cô gái người Tây Phi Châu làm việc như nô lệ trong nhà của họ hơn 16 năm và đã được tòa ra lệnh thả ra từ Federal Custody vào ngày hôm qua. Và họ phải đưa trả lại cái thẻ passport. Thân nhân và bạn bè của Mohamed Touri và Dennis Cross Touri đã bị bắt vào tuần qua và đang mừng rỡ sau thẩm phán của sau cái lời mà của thẩm phán Jeffrey Corretin trả tự do. năm người con của gia đình Torres ngồi ở phòng xử để support cho cha mẹ của họ, và người con gái lớn nhất đã bị khẩu cung. Nhân viên công lực của Torres đã đang lúc đó đã từ lâu đối phó với một cô gái khoảng 5 tuổi hay có thể lớn hơn, và gia đình của những người này từ ít nhất là tháng 4 năm 2002, khi mà cảnh sát sau lây cơ tìm thấy cô ta trong một công viên với áo quần dơ bẩn và có vẻ ruột rè lẫn sợ hãi. Cô nói với cảnh sát là cô bị bắt buộc làm tất cả mọi việc trong nhà. Hàng năm trời, cô phải ngủ trên sàn nhà và cô bị ngược đãi cả tinh thần lẫn thể xác và không ăn uống đầy đủ. Sau lệnh của thẩm phán Corotin thì luật sư của gia đình là Scott Palmer gọi chính phủ cái bản án này là yếu đuối và nói với là và đã nói rằng họ có 5 nhân chứng và đã nói rằng chuyện đó không hề xảy ra. Thẩm phán Corotin đã đi đến quyết định sau 3 tiếng dài testimony. Luật sư cho rằng cô gái đi theo gia đình vacation, con gái lớn của Tory testify cho rằng cô gái là cousin, tức là em họ, và không bao giờ bị ngược đãi hay hành hạ. Vụ bắt giữ xảy ra và cặp này bị tố cáo đã giữ giấy tờ của cô gái và giữ cô ở lại Mỹ sau khi visa của cô hết hạn. Nếu họ tìm thấy tội thì hai vợ chồng có thể bị tù lên tới 20 năm trong tù federal. Cô gái theo lời tả sinh ra ở Guinea và sống với gia đình cô ta trong căn nhà chỉ có một phòng làm bằng bùn đất, không có điện. Trong ngày thứ hai, tên cô được đặt là Jendo. Vợ chồng Tori cũng từ Guinea nhưng mà đã là thường trú nhân kể từ năm 2005. Mohamed Tori là con của tổng thống đầu tiên của Guinea là Ahmed Siku Tori. Gia đình của Tori có học thức và có tài sản lớn ở Mỹ. Federal đã điều tra và thấy là họ không có việc làm, nhưng mà họ mua căn nhà ở Salt Lake từ năm 1991 với giá là 370.000 và trị giá bây giờ là 590.000. Cross Tori nói cô gái nói dối và người con gái lớn nói không biết tại sao cousin của cô ta nói láo như vậy. Trong khi giấy tờ của Federal nói cô bị đánh đập từ khi cô còn nhỏ bằng dây nịt, bằng dây điện, đánh đến rách cả tai và gọi cô bằng tất cả những danh từ dơ bẩn nhất. Càng lớn thì cô bị hành hạ nhiều hơn. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle bản tin đầu tiên dành để nói về hội nghị về kỹ thuật offshore. Đây là một trong những hội nghị và những cái buổi triển lãm lớn nhất của kỹ nghệ năng lượng. Thì hàng chục ngàn người trên toàn thế giới đang tập trung sự chú ý về Energy Park trong ngày hôm qua. Nhưng thay vì quan tâm đến kỹ thuật khai thác ở dưới đáy biển sâu, thì các nhà vendor cũng như các nhà phân tích và các giới chức hàng đầu của các công ty lớn lại đang tập trung mọi ánh mắt về khu vực phía Tây của tiểu bang Texas. Trong khi kỹ thuật khai thác ngoài khơi lại một lần nữa cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau cuộc suy thoái kéo dài, thì sự tập trung vào kỹ thuật khoan đá phiến của Hoa Kỳ tại Hội nghị Kỹ thuật ngoài khơi, tức là Offshore Technology Conference lần thứ 50, thì bây giờ đang nhắc nhở rằng là thật ra thì dầu vẫn còn ở khu vực Permian ở phía tây của tiểu bang Texas. Với việc giá dầu dưới 70 Mỹ Kim cho một thùng, thì mọi sự đầu tư đã có những cái bước tiến mạnh mẽ. Và bây giờ các nhà đầu tư tập trung vào những dự án rẻ hơn, nhanh hơn trong khai thác đá phiến, đặc biệt là khu vực Permian. Và hội nghị kỹ thuật khai thác ngoài khơi đã có từ hàng chục năm nay. Và đây là nơi để mà các nhà đầu tư cũng như các nhà sản xuất trưng bày những cái kỹ thuật mới nhất, những cái máy móc tân tiến nhất trong kỹ nghệ oil and gas để mà chào hàng cho các nhà khai thác. Và bây giờ đó, nhưng mà người ta lại thấy đã có những cái sự thay đổi trong những năm gần đây, đặc biệt là sự phát triển của kỹ thuật khai thác fracking ở khu vực ngoài khơi. Và mặc dù đó, người ta nói rằng là vẫn còn những cái điều lo lắng sau khi đã có những cái bước hồi phục của kỹ nghệ dầu hỏa. Các giới chức của ngành này nói rằng đó, mặc dù đó mức giá trong những tháng gần đây tốt hơn rất nhiều so với một năm trước đây khi mà ở dưới 20 Mỹ Kim cho một thùng. Nhưng mà người ta vẫn còn rất là lo lắng bởi vì cạnh tranh bây giờ khá là nhiều. Các nhà phân tích dự báo năm nay sẽ là một năm chuyển tiếp của kỹ nghệ năng lượng. Tiếp theo thì trong năm 2019 và 2020 thì sẽ tăng trưởng chậm trở lại. Và Houston là trung tâm của kỹ thuật, của kỹ nghệ này trên toàn thế giới, nên nó cũng không nằm ngoài cái vòng quay bị ảnh hưởng. Với những cái số lượng máy khoan, thiết bị, các công ty dịch vụ, các công ty vận tải và cả cái hội nghị về Offshore Technology Conference này, nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Ví dụ như rằng là Chevron, một trong những nhà tài trợ lớn của hội nghị lần này, thì họ cho biết rằng là trong năm nay, họ có kế hoạch chi 3.3 tỷ Mỹ Kim ở khu vực Permian, và đây là một trong hai khoản đầu tư lớn nhất. Các công ty khác thì đưa thêm khoảng là 149 giàn khoan cũng như là tham gia vào các hoạt động khai thác ở trên các vùng đất của Hoa Kỳ. Thì một ở Vịnh Mễ Tây Cơ, đó là theo như công ty Houston Hughes đã đưa ra. Và kết quả nó cũng ảnh hưởng đến luôn cả các kỹ nghệ khí đốt dầu hỏa ở không chỉ ở Bắc Mỹ mà còn cả ở khu vực Trung Đông và Argentina. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các giới chức thẩm quyền của chính phủ liên bang đã kết án 57 thành viên băng đảng ở trong tù thuộc cái nhóm gọi là những người gia đẳng thượng tôn trong khu vực tại miền Bắc Texas. Họ bị kết án về cái tội là buôn bán ma túy cũng như là tội bắt cóc người và âm mưu sau một cái cuộc điều tra của chính phủ liên bang hợp tác chung với lại tiểu bang và các cơ quan cảnh sát tại địa phương. Các giới chức của chính phủ đã bắt 42 thành viên băng đảng tuần vừa qua tại miền Bắc Texas. Theo như là biện lý của chính phủ Hoa Kỳ là ông Eric Newley Koch cho hay trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua. 9 thành viên này trước đây đã bị bắt rồi vì có liên quan đến một cái vụ án khác. Riêng 6 tên vẫn còn tại đào. Những người này có liên quan đến một số những cái nhóm băng đảng trong nhà tù gây bạo động cũng như là kỳ thị, trong đó bao gồm có nhóm băng đảng Aryan Circle, Aryan Brotherhood of Texas, Peckerwood và Soldier of Aryan Culture và băng đảng Dirty White Boys. Tất cả là bị kết án 55 trọng tội khác nhau. Nhóm băng đảng The Dirty White Boys được thành lập năm 1985 ngay tại trong nhà tù của chính phủ liên bang. Bọn này đã lấy tên của một cái đội bóng softball được thành lập trong nhà tù. Nhóm băng đảng, những người da trắng thượng tôn này đã gây trở ngại khá nhiều trong cộng đồng cũng như là trong nhà tù, theo như là biện lý Nelly Cox cho hay như vậy. Họ thông đồng để mà bán thuốc phiện và cũng đã từng bị kết án nhiều trọng tội khác nhau kể từ tháng 10 năm 2015 cho tới tháng vừa qua. Và bọn này cũng đã lược cất trữ khá nhiều những loại thuốc phiện khác, trong đó bao gồm như là bạch phiến và bán cả vũ khí nữa. Trong khi đó thì có 4 thành viên khác của băng đảng này đã bị kết án về cái tội bắt cóc người. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, mùng 1 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 16 tháng 3 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Terran County, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình, 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và 5 giờ là phần tin tức, sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Ngày hôm nay đã là ngày 1 của tháng 5 rồi, tháng 4 đi đâu mà nhanh thế. Ngày hôm qua đúng ngày 30 tháng 4 thì đã có một cái buổi lễ tưởng niệm tại chùa Đào Quang và Phật tử đến đông lắm Quang Hưng, tại vì thời tiết ngày hôm qua thật là mát, thật là đẹp, thì đây là cũng điều tốt. Và năm nào thì thầy cũng tổ chức đúng ngày ngày 30 tháng 4, dầu là ngày nào ở trong tuần cũng vậy.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua là cái ngày 30 tháng 4 thì hầu hết các chùa chiền nhà thờ đều có những cái buổi lễ cầu nguyện như thế cho những người đã chết sau cái ngày 30 tháng 4, quốc hận 30 tháng 4 này. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, một số các đoạn đường đang bị kẹt xe. Chúng tôi thấy có một tai nạn xảy ra trên 635 LBJ Freeway đi về hướng Tây, ngay lối vào của Roseland, và làm cho cái đoạn đường này cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Ngoài ra thì cũng có một cái tai nạn khác trên xa lộ 35Y chạy về hướng Bắc ngay Winter Green Road, làm cho cái đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Ở thành phố Fort Worth thì chúng tôi cũng thấy trên đoạn xa lộ 35W đi về hướng Nam cũng có một tai nạn khác ở ngay cái đường Western Center Boulevard. Và đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Nhiều đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông vào giờ cao điểm này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.